Và cho nên ở đây thì để mà đi coi như đi thẳng vào trong cái thiền tông, thì đây là hòa thượng có nói là nay giải thích về yếu chỉ thiền tông thì thật là một điều khó khăn vô kể, vì cái chỗ không được giải thích mà đem ra giải thích. Đúng ra thì thiền tông là không có giải thích, nhưng mà đem ra giải thích. Nếu mà chúng tôi không giải thích toạc ra thì độc giả cũng thấy là khó khăn như các quyển sách thiền xưa. Còn bằng giải thích trắng ra thì chúng tôi lại mắc phải cái lỗi là tử ngữ. Tử ngữ là câu chết, đã cột độc giả vào cái chỗ ý tứ so lường. Xong với thời đại lý giải này thì không cho phép chúng tôi làm theo người xưa, mà buộc lòng phải giải thích. Nói yếu chỉ thiền tông là kiến tánh khởi tu, tức là đúng ra thì với thì yếu chỉ thiền tông thì là không có giải thích mà cho dễ hiểu, phải không? Nhưng mà bây giờ với thời đại này nè, thời đại của chúng ta là thời đại khoa học, nhưng mà nhất là đây là trường lớp thì phải giải thích, giải thích rõ hiểu rõ. Nhưng mà khi giải thích rõ hiểu rõ đó thì đối với nhà thiền thì giống như là tử ngữ, gọi là câu chết. Nhưng mà đây là nhắc nhở, thì khi giải thích vậy thì với người học là cũng phải nghiên cứu cho sâu để mà thấy thấu qua những cái gọi là ngôn ngữ đó, thì đó mới thông, gọi là thông cảm được với chư tổ. Cho nên nó thì vậy là nói thẳng thiền tông là kiến tánh khởi tu, tức là thấy tánh rồi mới khởi tu. Thì kiến tánh là gì? Thì cái danh từ này nếu mà không có giải thích thì mình cũng dễ bị hiểu lầm. Nghe nói kiến tánh tức là thấy tánh, rồi cái mình cố để mà tìm cho thấy tánh. Nhưng mà thấy tánh đây không phải là thấy mà bằng mắt này, mà thấy đây là nhận, nhận thức đó, nhận thức được cái tự tánh của mình nó sáng tỏ, rồi từ cái đâu đó mà khởi tu. Thì khi mình nhận ra được cái tự tánh của mình rồi thì từ đó khởi tu là mình tu sung sướng, tu nhẹ nhàng. Bởi vì giống cũng như là mình thấy trước đường đi rồi, thấy trước là mình đi thì đi nó nhẹ. Còn chưa có kiến tánh mà mình tu là tu, còn tu trong cái gọi là cái mập mờ, giống như đi mà còn dò đường thì có khi là bị xa hầm, bị sụp hố cũng không chừng. Còn mình thấy rồi thì mình đi chắc chắn. Tức là ví dụ như mình đứng trên ngọn núi rồi mình nhìn xuống mình thấy cái con đường đi thế nào đó, thì rồi mình đi xuống thì mình đi thẳng tới đó thôi, phải không? Còn mình ví dụ còn mình ở trong rừng trong đêm tối rồi cái thì mình chưa có biết đường ra ngoài hết, rồi cái mình mò mẫm đi theo đó thì có khi lạc đường nữa, lạc đường có khi xa hầm, khi sụp hố. Cho nên tu mà mình chưa có nhận được rõ cái lẽ thật này thì tu có khi mình nghi ngờ, trong lúc tu đó cũng nghi ngờ. Vì vậy cho nên ở đây nhấn mạnh là kiến tánh khởi tu, đó là cái yếu chỉ mà ở trong nhà thiền, nhất là thiền tông, là để mà nhắc đánh thức mọi người. Bởi vậy cái này là cái quan trọng. Rồi có khi có câu gọi là kiến tánh thành Phật nữa đó, kiến tánh khởi tu là kiến tánh thành Phật. Thì người nghe nói kiến tánh thành Phật thì tưởng đâu là khi mình thấy tánh rồi cái mình là Phật liền, phải không? Chứ còn đúng ra đây là chữ nghĩa là kiến tánh rồi thành Phật, chứ không phải là ngay khi kiến tánh đó ra thành Phật liền. Thành Phật đây là chỉ thành Phật nhân thôi, tức là các Phật nhân. Mình kiến tánh đó là mình đã thành tựu đủ các Phật nhân, tức là cái nhân thành Phật. Là khi mình sống đầy đủ, sống trọn vẹn với cái nhân đó thì mới thành Phật quả, phải không? Chứ không phải là kiến tánh đó là thành Phật liền. Giờ người mà học nghe không hiểu, tới khi mà mình kiến tánh ra mình tưởng đâu là Phật rồi, cái thì sanh tâm ngã mạn, ngã mạn nó thấy mình giống như Phật, thì cái đó gọi là cái lầm lẫn. Vì vậy cho nên gọi là học phải hiểu rồi phải nghiên cứu cho nó chín chắn thì tu nó mới không có gọi là không có sai lầm, mà không có gọi là lầm lạc. Thì ở đây quý vị nhớ, cho nên đây nó là kiến tánh rồi khởi tu. Thì ở trong cái phần gọi là kiến tánh khởi tu này thì sau đó thì mới có chia ra là trước là giải thích về vô minh, trước thì giải thích vô minh, rồi sau mới nói đến cái giác ngộ. Bởi vì kiến tánh thì tất nhiên là mở sáng cái trí tuệ, nhưng mà muốn mở sáng trí tuệ thì mình phải hiểu được cái vô minh, hiểu rõ vô minh thì rồi mới rõ được cái trí tuệ. Chứ còn không rõ được vô minh rồi cái nói trí tuệ thì trí tuệ cái gì? Tất nhiên là ví dụ nó giác, giác là giác cái gì? Giác cái mê, mình mê cái gì đó thì mình giác được cái mê đó, thì cho nên giác là giác cái mê không gì khác hết. Cho nên ở đây thì trước khi mà gọi là nói kiến tánh, nói về giác ngộ đó, thì chỉ rõ về cái vô minh trước, thì rồi sau đó thì mới nói tới cái giác ngộ. Thì vô minh ở đây có chia ra làm ba, tức là vô minh thượng, vô minh trung và vô minh hạ. Mà cái vô minh thượng đó tức là cái si mê chấp ngã, tức là vô minh thượng là cái si mê chấp ngã nơi mình đây nè, cái đó là cái vô minh căn bản đó. Mình phá được cái vô minh gọi là cái vô minh thượng này á, đó là mình bước một bước rất xa trên con đường đạo đó. Mà cái này là cái cũng là cái căn bản để vào đạo. Bởi vì cái đạo Phật mình á, thì đi vào đạo Phật á thì quý vị phải đi qua cái con đường gì? Phật dạy cái căn bản á là phải đi qua con đường vô ngã, phải không? Làm gì làm là cũng phải đi qua con đường vô ngã. Nếu mà chưa đi qua con đường vô ngã đó là chưa có thể mà gọi là thấu triệt được, chưa thể thành tựu được viên mãn. Cho nên là ví dụ như là chứng a la hán, chứng a la hán là phải sạch cái chấp ngã, gọi là về ngã không, phải không? Chấp sạch, chứng được cái ngã không thì mới a la hán, rồi phải chứng được pháp không, ngã không và pháp không thì mới đến bồ tát. Và khi mà sạch cả hai cái không đó rồi, được viên mãn trọn vẹn thì mới thành Phật. Cho nên nói gì nói là phải đi qua con đường vô ngã. Còn chưa đi qua đó thì dù nói là tôi ngộ đạo, tôi chứng cao cách mấy đi nữa thì cũng còn phải xét lại, phải không? Nghĩa là ví dụ chứng đạo đó là chứng đạo cao, chứng đạo giỏi, mà cái ngã quá to thì sao? Phải không? Nói là chứng đạo, tôi là chứng đạo cao mà cái ngã quá to thì vậy là coi là phải xét lại rồi. Cho nên ở đây thì mình nhớ mình tu làm mỗi ngày đó thì làm sao phải là nó ngã nó mòn nó nhẹ nhẹ bớt á là mình tu đúng đường. Chứ còn tu mà mỗi ngày mà cái ngã nó thêm lên đó là coi chừng sai đường. Vậy là sai đường. Mà cái này có nhiều vị cũng hơi có cái thắc mắc đó, nói rằng có khi sao có nhiều vị thấy sao mà lúc mới vào đạo á thì cái ngã còn nhẹ, nhưng mà tới vào đạo lâu lâu rồi nó còn hơi nặng hơn, phải không? Nhiều khi rồi mình quên, mới vào á thì tâm bồ đề nó mạnh, phải không? Cho nên lúc đó là coi như là mình không cần lúc đó, coi như là hy sinh tất cả cũng được, phải không? Nhưng mà vào lâu rồi cái thì nó yếu rồi, giống nó quen ngày bây giờ nó được cái thì nó bị nhiều khi những cái tập khí cũ đó nó sống dậy, thành ra rồi quên dần dần, có khi mình quên mất cái tâm bồ đề ban đầu. Cho nên mình tu là lâu lâu cũng phải nhắc phải đánh thức nó. Ban đầu á cái tâm mình nó mạnh bao nhiêu á thì càng về cao nó còn phải mạnh hơn nữa thì được. Như vậy đó thì tu là bảo đảm là thành đạo dễ dàng, không có khó, phải không? Cho nên mới có câu gọi là mới bằng đầu á thì tâm nó mạnh, giống như là năm thứ nhất là Phật tại tiền á, năm thứ hai là Phật ra hiên á, năm thứ ba là Phật thăng thiên luôn, phải không? Tức là năm đầu là Phật tại tiền ngay trước mắt, nhưng mà năm thứ hai là Phật ra ngoài hiên rồi, hơi xa xa rồi. Tức là năm thứ ba là Phật thăng thiên lên trời luôn. Đó là muốn nói là tâm mình nó không có được là giữ vững như ban đầu đó, mỗi ngày nó tra thì nó lần, coi như nó lờn bớt á. Cho nên các ngài chư tổ rồi luôn luôn là phải nhắc nhở, phải tránh thức mình, luôn luôn nhớ như vậy đó, thì để tiến tu ha, cho nó vững vàng. Ở đây thì thấy rằng cái điều mà quan trọng mình phải nhớ đó là tất cả chúng ta mà hiện có được cái duyên như vậy đó là đều có hạt giống Phật, hạt giống Bồ Đề rất sâu rồi, cho nên mới được như vậy. Mà không cố vun bồi, không phát triển á, mà để cho nó qua mất á thì rất là uổng, rất đáng tiếc. Đời nay mình được cái duyên vậy nhưng mà đời sau chưa chắc gì được vậy đâu. Tất nhiên là không phải dễ gì gặp được cái duyên vậy, cho nên nếu mà qua mất rồi mà không gặp lại á thì rồi nó rớt xuống cái nữa thì rất nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên là hiểu được những cái ý nghĩa đó thì mình luôn luôn là phải phát triển mạnh mẽ, không có bỏ qua cơ hội tốt. Đó là những cái điều mà coi như là người gọi là mình coi như học đạo rồi hiểu đạo rồi phải hành đạo đó. Học hiểu rồi phải hành chân thật.